Thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 7 câu 1 đến câu 3 và câu 15 hết câu 17. Thưa anh em, ông Melchizede là vua Salem, là tư thế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchizede 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchizede, nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi ông vẫn là tư tế. Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa khi một vị tư tế khác tương tự như ông Melchizede xuất hiện. Vị này đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Quả thật có lời chứng nhận rằng muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chất Melchizede. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chất Melchizede.
Thượng tế theo phong trần Melchizede.
6. Hôm đó Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị tay khô bạc. Họ để xem Đức Giêsu có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát hay không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người có tay khô bạc: anh đứng dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết chết? Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng trai giả đá của họ. Người bảo: anh có tay khô bạc, anh hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra và tay anh được lành mạnh tức khắc. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-si-ên lập tức bàn tính với Phe-rô-đê để tìm cách giết được Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết Đức Giêsu đã khẳng định với người Do Thái: tôi đến không bỏ lề luật dù một chấm một phết, nhưng tôi đến để làm hoàn hảo lề luật. Matthew 5:17. Đặc biệt nhất là ngài làm hoàn hảo luật phục vụ của Do Thái giáo. Hãy nói cách khác, ngài là phục vụ theo ý ngài để thay thế phục vụ cho thầy giáo. Vì chỉ qua phục vụ của Đức Giêsu chúng ta mới được cứu độ, cũng như chỉ qua phục vụ của Chúa Giêsu ngài mới làm cho tất cả những lời Chúa hứa ở trong Cựu Ước trở nên có giá trị hiện thực. Cho nên nếu không có Chúa Giêsu thì Cựu Ước chỉ là những chuyện mê tín, là dối trá. Thí dụ như đọc thế này sao chúng ta thấy là chuyện mê tín? Nói rằng Chúa dựng lên vũ trụ trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Trong khi đó khoa học của ta chứng minh vũ trụ nó thành hình bao nhiêu tỷ tỷ đất, mà bây giờ mới nói được có 6 ngày tạo dựng mê tín. Nhưng mà cái điều đó báo trước là ngày thứ 6 Chúa bị giết chết, rồi sau đó ngày thứ 7 được an táng trong mộ. Mà cứ ước nó là ngày thứ 7 ngày nghỉ đó, sau đó ngài sống lại và ngài tạo dựng lại con người để giống Thiên Chúa. Thì phải là có Chúa Giêsu đến thì thế cái chuyện mà Chúa dựng vũ trụ và con người cuối cùng ngày thứ 6 nó mới có ý nghĩa, chứ không có nó là mê tín tật. Hay là nói là nước hồng thủy đổ khắp trên đất này, khoa học chứng minh làm gì nước có thể phủ khắp trên đất, chuyện đó là mê tín rồi. Nhìn Chúa Giêsu là Vị Thánh Thầy, ngài muốn cho cả cái thế giới này phải qua nước Thánh Thầy để được cứu sống, thì cái chuyện đổ hồng thủy nó không ý, mới có ý nghĩa, mới hiểu được, chứ không nó là chỉ là chuyện dối trá. hoặc là về mặt tín lý, tin là một Chúa có ba ngôi Thiên Chúa sinh chúng ta trở thành một tạo vật mới trong Chúa Giêsu để chúng ta được đồng hóa với Thiên Chúa nhờ với trong Giêsu. Cho nên ở trên sáng thế 9:18 nói rằng có ba người khách đến thăm gia đình Abraham và Sarah của tuổi già. Cái ba người khách ấy được ông bà Abraham Sarah tiếp đãi. Thế là ba người khách chúc này họ sinh con trai trong tuổi già. Thì hình ảnh ba người khách đó là hình ảnh ba ngôi Thiên Chúa, thì cũng chỉ là một hình ảnh mờ nhạt là ba người khách đến với gia đình Abraham không có khả năng sinh con mà sinh con trai, để rồi sinh đến cũng thế đem ơn cứu độ cho mọi người. Thì cái điều đó khi Đức Giêsu xuất hiện, Ngài hoàn tất cuộc đời của Ngài, khi về trời Ngài nói với các tông đồ: chúng con đến nhân danh ba ngôi, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đó, ba ngôi Thiên Chúa, để nhân danh ba ngôi đó các tông đồ là được rửa hết, mà làm sao có thể sinh con Thiên Chúa được. Thế mà nhân danh ba ngôi Thiên Chúa các tông đồ đã sinh con Thiên Chúa là chúng ta trong bí tích thánh tẩy đó, thì nó được bổ túc cho cái điểm tín lý là chúng ta tin một Thiên Chúa ba ngôi. Ba ngôi Thiên Chúa tạo dựng của chúng ta, ba ngôi Thiên Chúa làm cho con người từ sự chết đến sự sống như gia đình Abraham. Ông bà già là đi đến nấm mồ rồi mà bật lên một mầm sống mới, Isaac. Thì hôm nay tưởng là giết Chúa Giêsu đấy, nhưng mà các tông đồ nhân danh ba ngôi để sinh ra là Kitô. Còn về mặt luân lý thì chúng ta cứ nhìn đời sống của Chúa Giêsu, Ngài sống thế nào thì chúng ta phải hiểu cái đạo đức như vậy. Ví dụ như ở Cựu Ước trong Sáng Thế chương 4 có nói đến ông Cain im báo thù người ta 7 lần rồi đam hết. Con của Cain im báo thù 70 lần 77. Thì Chúa Giêsu để nói với tông đồ là chúng con chẳng những tha 7 lần mà tha 70 lần 7. Tức là không có lấy ác để bỏ ác, mà lấy lành để báo lành. Thì đó là luân lý đạo đức. Ở nơi Chúa Giêsu, Ngài làm hoàn hảo cái ý nghĩa của luật luân lý mà Cựu Ước, cái luật mà cho phép báo thù chỉ nằm cái gì là nhằm công bằng. Còn Chúa Giêsu bảo tha thứ thì vượt trên công bằng, đó là luân lý đạo đức. Nhưng đặc biệt nhất là Đức Giêsu canh tân phục vụ do Thái giáo, hay thay thế phục vụ do Thái giáo bằng chính phục vụ Ngài thiết lập, mà Ngài đã thể hiện cái phục vụ này hay thiết lập phục vụ này vào ngày thứ sáu tuần thánh ở đời sau. Vì Ngài muốn phá bỏ cái luật phục vụ do Thái vào thứ bảy, cho nên hôm qua tôi nói theo nhân lãng là ba lần Đức Giêsu chữa lành người ta vào ngày thứ bảy, là báo trước sau ba ngày Ngài bị giết chết nằm trong mộ, Ngài sống lại, Ngài mới thực sự chữa lành hồn xác chúng ta. Thế thì tất cả cái giá trị cứu độ và Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tạ ơn Chúa. Thời Cựu Ước thì người ta thấy Chúa thể hiện cho dân tộc cho thấy vào ngày thứ bảy. Còn thời Tân Ước thì Chúa thể hiện ơn Ngài cho toàn thế giới vào ngày Chủ nhật. Cụ thể theo luật của Môi-se ở sách Xuất Hành chương 20 câu 8 đến câu 11 nói rằng thì Chúa đã tạo dựng vũ trụ này rất tốt đẹp trong 6 ngày. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Cái công trình tạo dựng tốt đẹp đó cho là quà tặng trao hết cho con người làm chủ. Và ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Thì bây giờ người Do Thái phải nghỉ ngày thứ bảy để tạ ơn Chúa đã tạo dựng vũ trụ này làm quà tặng ban cho mọi người nói chung và Do Thái nói riêng. Đó là lý do thứ nhất, là vì cuộc tạo dựng mà họ nhân loại có quà mà người ta phải nghỉ ngày thứ bảy. Thế thì trong thời Tân Ước, ngày Chúa Nhật Chúa Giêsu sống lại, thì Chúa Giêsu mới thực sự là quà tặng cao quý nhất Chúa Cha trao cho chúng ta, để nhờ Chúa Giêsu phục sinh mà chúng ta được tạo dựng lại thành con Thiên Chúa, đến nỗi được đồng hóa với Chúa Giêsu. Thì cái cuộc tạo dựng này quý hơn cuộc tạo dựng thuở xưa. Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất ở chương 15 câu 45 là Adam đầu tiên Chúa dựng nên chỉ là một sinh vật, đâu có giống Thiên Chúa đâu, chỉ là một sinh vật. Hay là sách Giảng Viên chương 3 câu 8, 18 đến 19 nói là con người với con thú như nhau, có chỉ hơn đâu. Nhưng mà khi được tạo dựng lại nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu thì con người trở nên tuyệt vời đến nỗi giống Thiên Chúa mà. Đó, cho nên ngày Chúa Nhật Chúa sống lại, chúng ta mới được tạo dựng lại, thế giới này mới được tồn tại. Như Thánh Gioan nói trong thứ nhất Gioan, xin lỗi, trong Cuộc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 3 đó, không có Chúa Giêsu thì chẳng có gì được tạo dựng và chẳng có gì tồn tại. Rồi lý do thứ hai người Do Thái phải nghỉ việc ngày thứ bảy theo luật Môi-se ở sách Đệ Nhị Luật chương 5 từ câu 12 đến 18, ông Môi-se nói với dân là hôm mà Chúa dùng bàn tay đi quyền của Chúa rẽ nước biển đỏ ra làm đôi để rồi đưa dân Do Thái thoát nô lệ Ai Cập, còn bọn Ai Cập thì bị chết chìm dưới lòng biển đỏ. Hôm đó là ngày thứ bảy, cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ ngày thứ bảy để tạ ơn Chúa chúng ta thoát nô lệ. Thế thì cái đó không giá trị bằng vào ngày Chúa Nhật Chúa sống lại, Chúa mới cứu chúng ta thoát nô lệ tội lỗi, thoát nô lệ tử thần. Ngài cho chúng ta sự sống dồi dào, một sự sống đời đời, thì cái đó mới là đúng ý nghĩa thoát nô lệ, có giá trị muôn đời. Rồi thứ ba, luật Môi-se ở trong sách Xuất Hành chương 34 câu 29 đến 35 hoặc chương 35 câu 1 câu 3, ông Môi-se nói với dân rằng chúng ta phải nghỉ ngày thứ bảy vì hôm đó tôi đã lên núi Sinai, Chúa viết 10 điều luật trên hai cây đá Chúa trao cho tôi để ban lại cho anh em, để anh em biết rằng không có thần minh nào của các tôn giáo khác nói với họ ngoại trừ Chúa chúng ta đã nói với chúng ta. Không có bộ luật nào hoàn hảo bằng bộ luật của Chúa đã trao cho chúng ta. Vui mừng chứ. Cho nên chúng ta phải nghỉ. Như vậy người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy, lý do thứ ba đó là được ban luật. Nhưng mà luật ấy được ghi trên hành tượng đạo. Còn khi Chúa Giêsu từ cửa chết sống lại, Ngài về trời vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ 8, Chúa Thần đến. Lúc đó Chúa Thần mới ban lệ luật, không phải riêng cho dân tộc Cho Thái mà là khắp muôn dân. Chúng ta đọc sách Công Một Quốc Vụ trên hai, có 16 quốc gia khắp tứ phương đến đón nhận lời Chúa do ông Phêrô công bố. Và lời ấy của Thánh dùng quyền năng Chúa Thần không còn ghi trên tấm bia đá, không ghi bằng bút mực, mà ghi bằng quyền năng Chúa Thần trên tâm linh hồn và thân xác người tin Chúa. Hai quyền tôi trên bàn của bạn. Thế vậy ngày Chúa nhận Chúa sống lại thì đáng mừng hơn cái ngày thứ bảy ngày xưa Chúa ban luật cho dân tộc Thái. Cho nên chính nhờ lời Chúa ban cho hội thánh khởi đi từ lễ Chúa Trần đến xuống là lời có sức chữa lành mọi người mà đã được báo trước qua cái việc Chúa Giêsu hôm nay thì Matthew ở chương 4 câu 23 câu tôi mô tin mừng nói rằng Chúa Giêsu đi khắp các nơi để rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và đến đâu ngài cũng chữa lành hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. À, ngài rao giảng lời tin Chúa rồi sau đó chữa lành, có nghĩa là nhờ lời ngài rao giảng mà bệnh nhân nào cũng được chữa lành. Đối với người Do Thái, chữa lành bệnh chính là tha tội. Đó, lời Chúa hôm nay mới thực sự là tha tội, giải phóng chúng ta. Vì thế mà Chúa Giêsu qua cầu nhiệm từ ngàn phục sinh, Thánh Phaolô đã nói trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 14 đó, ngài là chướng tứ trong các loài tự tạo. Nhờ ngài chúng ta được trở nên vô tỷ tích trước mặt Thiên Chúa. Đó là quyết ý của Thiên Chúa từ muôn đời, là muốn chúng ta được trở nên vô tỷ tích nhờ với trong Chúa Giêsu. Và thư Phaolô nói giáo đoạn Côrôsê chương 1 câu 19 này này, Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả được viên mãn. Viên mãn là nhờ đậu lại trong con của ngài, vì con của ngài đã giảng hòa vạn vật nhờ ngài, với ngài và trong ngài đã ban lại bình an nhờ đủ huyết con của ngài đổ ra nơi thập giá. Vì vậy mà thấy Gioan tôi nhắc là viết ở trong tin mừng trong một câu 3 đó, không có Chúa Giêsu không có gì được tạo dựng, không có gì được tồn tại hết. Đó là lý do mà hôm nay giáo hội không có giữ ngày thứ bảy trọng đại giống như người Do Thái hồi xưa, mà ý nghĩa của ngày thứ bảy được hoàn hảo trong ngày thứ tám, ngày Chúa Nhật. Đó là lý do mà chúng ta hôm nay giữ ngày Chúa Nhật phải có một cái tinh thần nghiêm túc còn hơn lần người Do Thái giữ luật ngày thứ bảy. Tin mừng chúng ta vừa mới đọc Marco chương 3 từ 1 câu 6, Chúa Giêsu chữa lành cho một người có tay khô bại cũng là để diễn tả cái giá trị phục vụ ngài sẽ làm hoàn hảo qua cuộc tử nạn phục sinh của ngài. Những chi tiết của tin mừng hôm nay sẽ được lặp lại vào cuối đời của Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ví dụ như Marco chương 3 câu 2 nói là Chúa Giêsu bị người ta kết án là lỗi luật ngày thứ bảy, chữa lành bệnh vào ngày thứ bảy, làm việc vào ngày thứ bảy, là như thế là coi thường Thiên Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa, vì ngày thứ bảy dành riêng cho Thiên Chúa, và ông này không giữ ngày thứ bảy là ông xúc phạm đến Thiên Chúa.
Thế thì ở Marco chương 14 ngày thứ 6 tuần thánh đó, người ta lôi cho Giêsu ra pháp trường và người ta cũng lấy cái lý do là ông này đã phạm đến Thiên Chúa vì ông này nói rằng tôi phá đền thờ Jerusalem. Marco 14 từ câu 61 đến 64 họ còn nói rằng ông này đã lập ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa bởi vì ông đã tự xưng ông là Thiên Chúa. Ông phải chết. Rồi điểm thứ hai trong tin mừng hôm nay trên Marco 3 câu 3 đó, Chúa Giêsu bảo cái người có tay khô bại đứng ra dưới đây. Sau khi ngài nhìn cái công đoàn một lượt, ngài thấy lòng chai giả đá của họ, ngài hỏi họ, rồi hỏi các ông, ngày hôm nay ra mắt được cứu người hay để giết người, được làm lành hay là bó tay, không có câu trả lời. Thế là ngài nghiêm nghị và uy quyền, ngài nói với người có tay của bạn, người đứng ra trước này. Thế rồi cái người có tay của bạn bước ra giữa công đoàn, mọi người nín thở xem ông này làm gì đây. Đó. Thế thì ở Marco chương 14 câu 15 ngày thứ 6 tuần thánh, nó lặp lại cái lời Chúa Giêsu nói với người bất toàn, người có tay của bạn đứng ra dưới đây, như là nó bảo bây giờ đến lượt mày, hỡi Giêsu, mày đứng ra dưới đây cho bọn tao xét xử mày. Rồi điểm thứ ba ở Marco chương 3 câu 5, ngài nói với người có tay của bạn, hãy ra tay ra. Thì người có tay của bạn giang tay ra lại mày búa mày tức khắc. Thế thì đến ngày thứ sáu tuần này họ cũng lấy cái câu nói đó mà bắt Chúa Giêsu được. Bây giờ mày Giêsu, Giêsu mày hãy ra tay ra, bọn tao bắn lên mày. Điểm thứ tư là Marco chương 3 câu 5b nữa, người có tay khô bại được lành mạnh, chính là vào ngày thứ sáu tuần thánh, ngày bị giết chết rồi ngày thứ bảy ngày sống lại, thì ngài làm cho những kẻ bất cứ chết cách nào, chết bao giờ và có bị tan biến ở trong lòng đất này cũng được sống lại. Cái điều đó Ezekiel chương 37 đã tiên báo rằng vào thời gánh chung, vào thời Thiên Chúa ra tay cứu độ dân đó, thì lời Thiên Chúa hô lên tự nhiên một bãi tha ma toàn là xương khô, những xác người chết la liệt, chỉ còn là những khúc xương khô tự nhiên mọc gân mọc thịt và sống lại. Thế thì hôm nay Chúa chữa người có tay của bạn là báo trước là khi ngài sống lại đó, ngài thực hiện hay ngài làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Ezekiel chương 37, xương khô sẽ sống lại, tức là người ta sẽ được Chúa cho phục sinh. Cho nên điều Đức Giêsu thực hiện vào ngày thứ sáu tuần thánh cũng đã được ông David diễn tả ở trong sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất chương 17 từ câu 32 đến 51. David diễn tả cho Giêsu như thế nào, là thời ấy quân Philistin quá hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của tướng Goliath, đó là kẻ thù số một của dân tộc Do Thái, không ai có thể thắng được. Thì đối với chúng ta hôm nay, kẻ thù số một chính là ma quỷ, là Satan. Thế thì ông David xuất trận, tay ông chỉ cầm có một cái nỏ, ông giương lên. Thì cũng thế, đó là báo trước hình ảnh Chúa Giêsu giương lên đứng trên cây thập giá. Cho nên chúng ta để ý cái cây thập giá mà Đức Giáo Hoàng hay cầm mà đi chỗ này chỗ kia, cái cây gang nó cong thế này, đó, cái gang nó cong, không phải là xác Chúa nặng quá bẻ cong đâu, mà người ta làm cái cây gang nó cong là chúng ta thấy đó là cái cung đó, cái cung được dương lên được kéo lên đó, đó là cái lặp lại cái cảnh cái cung đỏ của ông David dương lên để mà chiến thắng kẻ thù. Thì Chúa Giêsu bị dương lên cái thập giá chính là lúc ngài đi vào chiến thắng. Rồi ông David có 5 viên sỏi, ông mới sử dụng có 1 viên thôi bắn thủng đầu Goliath, thế là toàn quân Philistine tháo chạy hết, dân tộc Do Thái được bình an, được giải phóng, không còn gì sợ hãi. Chúa Giêsu cũng vậy, ngài bị năm thương tích hai tay hai chân và gãy xương, thì chỉ cần một thương tích từ gãy xương, ngài bị đâm, nước và máu chảy ra để đánh gục thần chết, khóa quyền lực của Satan để chúng ta được sống bình an, được sống như Thiên Chúa. Đó. Cho nên cái lần ông David xuất trận đó là báo trước Chúa Giêsu ngài xuất trận để đấu với Satan, đấu với quyền lực sự dữ, cứu chúng ta thoát khỏi tay sự ác. Cho nên Chúa Giêsu sống như vậy, ngài đã thể hiện cái chân dung của ông Melchizedek. Mà thư Do Thái chúng ta mới nghe ở chương 7 câu 1, câu 3, câu 16, câu 17 ấy. Để chúng ta biết bức thư này của bức thư Do Thái này có ý viết để nói rằng cái dòng tộc tư tế của con cháu Aaron, ngày xưa dân tộc Do Thái chỉ có cái dòng Aaron mới được làm tư tế rồi, và như vậy là trao truyền con nối. Thì bây giờ trong thời đại Tân Ước thì cái dòng Aaron đó không còn cái đặc quyền đó nữa, mà Chúa đã chọn một vị tư tế khác có tên là Melchizedek. Đoạn Sáng Thế chương 14 có nói đến ông Melchizedek. Thì chúng ta thấy Phaolô này nhắc lại trong bức thư đó để nói rằng ông Melchizedek đó là Chúa Giêsu theo Tiên Quyền 110 hay trong đại chiến câu 4, ông Melchizedek đó chính là Chúa Giêsu, ngài đến để thay thế hay cho các tư tế theo dòng họ Aaron, và như vậy ngài thay đổi toàn bộ tôn giáo Israel. Phaolô nói ở trong bức thư này ông Melchizedek là vua Salem. Sau Do Thái thời ấy ai làm vua thì không làm tư tế, vậy mà Melchizedek vừa làm vua Salem lại là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông đã đón gặp ông Abraham, trao cho Abraham bánh rượu, Abraham dâng cho Melchizedek 1/10 chiếc lợi phẩm. Trên đường ông mới chiến thắng những vua chúa ở Sodoma, ông trở về đó thì ông đưa chiếc lợi phẩm dâng cho Melchizedek. Lúc đó Abraham chiến thắng mọi vua chúa thì Abraham là số 1 rồi, mình không vua nào trên trần gian này thắng được Abraham. Mà bây giờ Abraham phải dâng chiếc lợi phẩm cho Melchizedek thì Melchizedek này cao cả hơn Abraham, nghĩa là Melchizedek cao cả nhất ở thế gian này, không có vua chúa nào, quyền lực nào, vinh dự nào sánh với Melchizedek. Mà Melchizedek chính là Chúa Kitô đó. Bởi vì Phaolô nói là ông Melchizedek không biết ông ấy gốc tích ở đâu, có ai địa chỉ, rồi sinh ngày nào tháng nào, rồi chết bao giờ không ai biết, tức là không có khởi đầu, không có tận cùng, không có lý lịch. Đó là diễn tả cho Giêsu. Ngài không có địa chỉ như chúng ta, ngài không có lý lịch như chúng ta, vì ngài là Thiên Chúa. Ngài không có khởi sự, ngài không có tận cùng mãi mãi, ngài vẫn là Thiên Chúa. Đó nên cái sứ đệ vị tư tế đó là Chúa Kitô. Cho nên thời cũ những vị tư tế do cha truyền con nối bởi dòng tộc Aaron, còn vị tư tế Melchizedek Holorangsa là do sức mạnh của một đời bất diệt.
Tôi thích cái câu này.
Chúa Giêsu là Melchizedek, không do dòng tộc nào, không do luật của người Do Thái để rồi trở thành một thực tế, mà là do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Một đời sống Chúa Giêsu bất diệt tuyệt vời lắm, không ai chê cảnh cái gì hết. Cho nên cái điều đó diễn tả các tư tế trong hội thánh hôm nay ấy, phải là những người bất diệt. Thế thì chúng ta nhìn vào hội thánh xem, chúng ta được tìm thấy được bao nhiêu vị tư tế, hãy nói cụ thể, bao nhiêu linh mục bất diệt lắm. Tôi chỉ thấy cái số lôn côn thiếu nhân bản khá nhiều. Sao bất diệt? Sống cái tình anh em huynh đệ nó không có rồi, sống cái nhân bản nó không có rồi, làm sao là một tư thế bất diệt? Chúa Giêsu cứ nhìn đời sống của Ngài, Phaolô nói Ngài trở thành tư tế vì đời sống của Ngài bất diệt. Cho nên khi chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu, thì chúng ta được sức giàu trên trán. Chủ sự đạo từ nay con là tư tế. Tư tế đó là tư tế theo kiểu Melchizedek. Cho nên cái bài hát con là linh mục đời đời theo dòng Melchizedek không có hát vào cái lễ truyền chức các linh mục đâu, không có hợp. Mà cái bài hát đó phải hát vào lúc ban bí tích thánh tẩy. Vì khi người ta lãnh bí tích tẩy, lúc đó người ta làm tư tế theo phẩm hạnh Melchizedek. Bởi vì tư tế theo phẩm hạnh Melchizedek không bao giờ bị mất đi hay bị giảm thiểu hay là mất quyền, lúc nào cũng có. Và tư tế Melchizedek là một tư tế luôn luôn phát sinh ân sủng, bản chất là sinh ân sủng. Còn cái chức tư tế của giáo sĩ như phó tế, linh mục và giám mục, chúng ta đọc ở trong Hiến chế Hội Thánh số 32 của Công đồng Vatican thứ hai, thấy Augustine giám mục nói thế này: chức giám mục chỉ là một danh hiệu nguy hiểm. Đó, Công đồng nhắc lại lời Augustine nói về giám mục: chức giám mục chỉ là một danh hiệu nguy hiểm, còn tín hữu là một danh hiệu sinh ơn cứu độ. Thấy chưa? Tín hữu là một danh hiệu sinh ơn cứu độ, còn giám mục chỉ là một danh hiệu nguy hiểm. Giám mục là một chức vụ, còn tín hữu là một ân huệ của Thiên Chúa. Cho nên tôi nói này nè, nếu một người giỏi giáo lý và tín lý vững mạnh thì không chọn cái bài hát con là linh mục đời đời theo phẩm Melchizedek để hát vào cái ngày mà các linh mục chịu chức, mà phải hát vào cái lúc một người sơ dân, một người tín hữu được đánh bí tích thánh tẩy mới là đúng. Cái chức linh mục tư tế Melchizedek sẽ tồn tại đời đời chúng ta, đưa chúng ta vào thiên đàng. Còn cái chức linh mục thừa tác như linh mục giám mục đó thì chỉ có giá trị là làm cho vị đó khi gửi bí tích thì hành động của vị đó trở thành hành động của Chúa Giêsu có vật thôi. Để tôi nhắc lại nhé, Phaolô ở Augustine đó là một nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ là gì? Chức linh mục thừa tác, phó tế, linh mục giám mục đó khi gửi bí tích, hành động của họ trở thành hành động của Chúa Giêsu. Khi họ chết rồi họ đâu có gửi bí tích nữa, chết rồi, không còn, giám mục chết, giám hoàng chết, linh mục chết, đâu có người mới chết nữa. Mà lúc đó là họ hưởng cái ơn lộc bởi cái chức tư tế theo phần bằng Mêsê-rê. Mà tôi nhắc lại lời Augustine nói ở trong Hiến chế Hội Thánh số 32 tín hữu mới là ân phúc, tín hữu mới sinh những ơn cứu độ là như vậy. Còn giám mục chỉ là một chức vụ, một chức vụ nguy hiểm. Bởi thế mà câu đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Kinh 110-109 câu ấy: muôn đời con là thượng tế theo phẩm màng Mê-ki-si-lê. Thì cái câu này là câu của tất cả dân chúng đọc, chứ không phải là của ông Trần. Dân chúng đọc câu này đấy, hôm nay tôi thích lấy điều rằng muôn đời con là thượng tế theo phẩm màng Mê-ki-si-lê. Và Mê-ki-si-lê theo thư Do Thái ở chương 6 chương câu 19 đến câu 20, Mê-ki-si-lê trở thành cái chiếc neo thần để chúng ta bám vào, chiếc neo thần cột vào tâm hồn ta. Và chiếc neo thần này đã cắm sâu vào trong bức màn cung thánh ở trên trời, và Ngài đã kín vào đó trước để dọn chỗ cho chúng ta. Vì thế chúng ta thấy ngày Chúa Nhật là ngày Chúa hoàn tất cái phục vụ Ngài đã báo cho ông Môi-se nói với dân, và ngày thứ bảy nó chỉ là hình bóng. Còn Chúa Giê-xu mới đem lại cái phục vụ mới, thiết lập mới, mới là thực tại quan trọng. Cho nên cái nền tảng về giáo lý ngày Chúa Nhật, giáo lý ngày Chúa Nhật là đức tin của chúng ta được diễn tả trong ngày Chúa Nhật, nó trở thành một cái nền tảng đức tin của Kitô giáo. Cho nên Hội Thánh nói trong Hiến chế phục vụ số 106, ngày Chúa Nhật phải là ngày của toàn dân Chúa họp nhau lại để hiệp lễ tạ ơn, hiệp dân lễ tạ ơn. Ngày Chúa Nhật phải là toàn dân Chúa hiệp lại để dân lễ tạ ơn. Bởi vì nhờ ngày Chúa Nhật Chúa sống lại mà chúng ta đã được sinh lại làm con Thiên Chúa. Cho nên ngày Chúa Nhật in sâu vào lòng đạo đức của người tín hữu, để rồi cái ngày Chúa Nhật trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Nghỉ việc bớt cái việc sang để gia tăng việc lành đạo đức, nhất là gia tăng có giờ để tham dự phục vụ một cái chủ đạo đầy đủ. Vì thế mà Thánh Kinh 114, 144, 143 chúng ta hãy đọc ở trong cái phục vụ và ở trong đáp ca của hôm nay, nếu chúng ta đọc ở năm trắng thì là chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, Ngài đã dạy tôi nên người thiện chiến, nên tôi thành võ nghệ cao cường. Đây là đi học võ vâng, nó phải học cao cường. Vâng, Chúa là luyện tôi thành võ nghệ cao cường. Như đó, Ngài là đồng minh, là đồng lũy che chở tôi, là đấng giải thoát tôi.